Kính thưa cộng đoàn, trước hết chúng ta nghe câu chuyện sách Gióp. Có lẽ không mấy người biết rằng là sách Gióp không phải là chuyện có thật, đấy chỉ là một quyển sách đấy, thuộc về giáo huấn hơn là thuộc về lịch sử. Nghĩa là sách Gióp được viết ra để dạy dỗ dân Chúa. Và nói cho cùng, một con người Gióp hoàn toàn vô tội, không đâu có hết, ngoại trừ ra Chúa Giêsu. Vậy thì sách Gióp được viết từ trước để cho loài người chuẩn bị tư tưởng hướng về Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu là người hoàn toàn không có tội gì hết, và có thể nói rằng là nói cho cùng thì Ngài đau khổ hơn hết mọi người và chết một cách như thế nào thì tất cả chúng ta đều đã biết. Thế thì sách Gióp nhắc nhở chúng ta hướng về Chúa Giêsu, và nhờ sách Gióp chúng ta suy nghĩ về Chúa Giêsu và cuộc đời của Ngài để càng ngày càng thấy rõ lý do vì sao Ngài đau khổ như thế, Ngài phải chết như vậy. Tất nhiên ai cũng biết là vì tội chúng ta thôi, Ngài chẳng có việc gì mà phải đau khổ và phải chết, nhưng mà vì tội chúng ta để cứu chúng ta khỏi thống trị của Satan, cho nên người đã phải chịu tất cả những cái chuyện đó. Và suy nghĩ như vậy thì tâm tình chúng ta càng ngày càng phải sốt mến, càng ngày càng phải yêu mến Chúa hơn, và cố gắng để sống trung thành, sống trong ân sủng của Chúa để đáp lại tình yêu của Chúa hơn. Bài tin mừng chúng ta cũng vừa nghe thì tôi nghĩ rằng đấy là hình ảnh của cuộc sống chúng ta. Cuộc sống là một cuộc vượt biển trên trần gian này, và cuộc vượt biển này thì đầy những sóng gió, đầy những khó khăn và nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta với lòng tin thì chúng ta vẫn nghĩ rằng, phải biết rằng là mặc dù chúng ta không thấy, không biết một cách cụ thể, nhưng mà Chúa vẫn ở với chúng ta, và Ngài ngủ ở trên thuyền của chúng ta, ở trong cuộc đời của chúng ta. Thực sự ra thì chúng ta phải hiểu rằng là cái cuộc sóng gió ở trên biển Tiberia mà tin mừng kể hôm nay đó là chuyện không có lạ lùng gì hết. Thế nhưng mà làm sao chỉ có một cuộc vượt bên này qua bên kia không có lâu, thế mà Chúa Giêsu ngủ vục, ngủ vùi như vậy được? Chắc chắn là Ngài phải mệt lắm. Sách Thánh nói rõ rằng Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ, ngủ đến độ mà nước tràn vào thuyền mà cũng chẳng biết, sóng gió như vậy mà chẳng biết gì hết. Thế thì thực tế là Chúa Giêsu mệt lắm, mệt lắm vì những công việc giảng dạy của Ngài. Thế rồi các môn đệ phải đánh thức Chúa dậy, bởi vì Thầy chẳng có lo gì sao, chúng ta chết đến nơi rồi đây này. Thì người dậy và nói: im đi, câm đi. Ngài ra lệnh cho gió, cho sóng như vậy. Và như chúng ta đã biết, mọi sự đều im lặng ngay lập tức. Và các môn đệ phải kinh ngạc, mặc dù là những người môn đệ thân tín gần gũi Chúa Giêsu đã cũng phải thốt lên cái câu này: vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Chúng ta tự hào rằng chúng ta là những người công giáo, là những người tín hữu của Chúa, vẫn sống trong tình yêu của Chúa, vẫn sống trong lòng tin vào Chúa. Liệu chúng ta có Đã tìm được câu trả lời của cái chữ này chưa? Người này là ai mà cả đến sóng gió và biển cũng phải vâng lệnh? Đức tin của chúng ta có thúc đẩy chúng ta đi đến một cái tình yêu để chúng ta tin rằng chỉ vì yêu chúng ta, chỉ vì thương chúng ta mà Chúa Giêsu đã làm tất cả những gì Ngài đã làm. Ngài đã phải chịu tất cả những gì Ngài đã chịu, rồi Ngài chết để mà giải thoát chúng ta khỏi cái chết thiêng liêng, khỏi cái chết vì tội, bởi vì Ngài đã sống lại. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được biết luôn luôn khơi lên trong lòng mình cái lòng tin đó. Bởi vì cuộc sống của chúng ta không nhiều thì ít là có những cái sóng gió của tình dục, có những cái cơn cám dỗ của ma quỷ, có đủ mọi cái hoàn cảnh thúc đẩy chúng ta quên đi mất rằng Chúa ở trong chúng ta, Chúa ở với chúng ta. Dù chúng ta là ai, dù chúng ta tội lỗi đến thế nào, thì vì tình yêu Chúa vẫn ở với chúng ta và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta. Miễn là chúng ta biết sử dụng lòng tin để cầu nguyện, để đến với Chúa. Đó, cuộc sống nó là như vậy. Những cái cơn cám dỗ thì không ai mà không có hết. Người thì vì vấn đề này, người vấn đề khác. Nhưng mà cái tội tổ tông nó đã đặt ở trong con người của chúng ta cái mầm mống của những cái đam mê, những cái ham muốn bất chính. Rồi ma quỷ nó lại xúi xiểm, nó lại thúc giục và nó lôi kéo chúng ta về con đường xấu. Vậy thì chúng ta phải luôn luôn thức tỉnh và đề phòng những cái đó, chống lại ma quỷ và luôn luôn canh phòng cái thân xác của chúng ta. Thân xác của chúng ta luôn luôn hướng về điều không hay, không tốt, bởi vì cái tội tổ tông ở sẵn trong người của chúng ta. Nhưng mà Chúa Giêsu đã làm tất cả để mang lại cho chúng ta những cái phương tiện cần thiết để chúng ta chống lại được ma quỷ, để chúng ta chống lại được những cơn cám dỗ. Vậy thì chúng ta phải biết tin tưởng vào tình yêu của Chúa để mà sử dụng những cái phương tiện Chúa Hội Thánh đã dạy chúng ta, để mà sống trung thành với Chúa, chống lại ma quỷ, chống lại những cái đam mê của xác thịt, để mà trung thành với Chúa. Và bao giờ cũng vậy, tôi muốn nhắc nhở tất cả bà con á, là lòng yêu mến Đức Mẹ chính là sức mạnh của chúng ta. Đức Mẹ là tất cả của chúng ta trước mặt Chúa, và chắc chắn Đức Mẹ sẵn sàng nâng đỡ chúng ta nếu chúng ta biết tin tưởng và cầu xin Người. Cho nên yêu mến Đức Mẹ là một cái bảo đảm cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Xin Đức Mẹ cũng thương chúng ta, đừng chấp những cái sự bất xứng, những cái sự thấp hèn, những cái khốn khổ của chúng ta, mà luôn luôn sống như một người mẹ, nghĩa là không có chấp những đứa con yếu đuối, mà ngược lại càng yếu đuối thì càng mẹ lại càng thương, miễn là những người con này biết tin tưởng và đến với mẹ thì chắc chắn Đức Mẹ sẽ giúp chúng ta để chúng ta sống bình an, chúng ta sống trong tình yêu của Chúa, và chúng ta không phải chỉ dậm chân tại chỗ trong đời sống đức tin, mà càng ngày càng tiến triển hơn trong tình yêu của Chúa. Xin cộng đoàn cùng chuyên chương đức tin.